Thì theo đạo Phật nói vậy, tức là khi ví dụ như mình tạo nghiệp ác, mình là con người, cái nghiệp ác đó là nghiệp của súc sinh, nhưng cái nghiệp con người nó còn, cái nghiệp súc sinh nó không có hoạt động được, nó chờ, nó có mặt ở đó, nó nôn nao, nó chờ đợi. Khi mình bỏ cái nghiệp con người đi, tức là mình chết, cái nghiệp của súc sinh lập tức nó xuất hiện, nó đưa mình đến cái cõi súc sinh tái sinh vào đó. Ngược lại, mình làm thiện, cái nghiệp thiện nó nôn nao, nó sinh về cõi trời. Ở cõi con người không có đúng là đúng thích ứng với nó, cho nên nó có một cái lực nó đẩy mình về cõi trời. Làm việc ác nó có cái lực nó đẩy mình về cái cõi của nó. Mà khi mình tu thiền định, cái nghiệp thiền định thành ra những vị, nếu mà quý vị mà tu thiền định hết á, bây giờ nói có cho quý vị vô chùa, quý vị cũng khó chịu vô cùng. Bếp thì ổn, chánh điện thì tụng kinh lớn, còn mở micro ra nữa. Đôi khi tại vì xứ này chúng tôi là bắt loa cho mày được nữa. Rồi người lên người xuống, người qua người lại, người tới người lui, rồi chạy tới chạy lui, tụng kinh bát tư bát năm gì mới mất, chạy đi cái bát sáu về xin cầu an đủ lúng tà la trong đó, ghi này cái rồi một lát có người đến bảo sao mà thân nhân của tôi để hình mà hình đâu mất rồi, hình để linh mà dáng nó rớt tuốt đâu biết rồi. Nó tùm lum chuyện ấy. Một cái mình mà tu thiền định mà cho mình ở trong đó 15 phút bỏ đi, cái lực của tu thiền định nó không chịu nổi, nó có tương ứng với nó không thể tương ứng nữa. Mình bảo chứ xây chùa tạo tượng Phật công đức ghê lắm, cái người tu thiền định họ mệt lắm, họ nghe họ thấy mệt lắm, họ thấy nặng nề, họ chịu nổi. Đó là cái lực của cái nghiệp thiền nó đã có ngay khi người đó còn sống, người đó còn ở trong cái động, nó đã có mặt rồi. Mà một khi cái người đó bỏ cái thân nó đi một cái ấy, là cái lực của nó đưa người đó về cái cõi thiền liền. Cái đó nó kêu là nghiệp lực đi đầu thai. Mà nếu có đầu thai ấy, là không có niết bàn. Thì biết là dù là vào cõi thiền hay là cõi định, cõi vô sắc thì chẳng nữa, cũng thoát, cũng rớt trở lại. Thì vậy niết bàn của Đức Phật là gì? Sự chết của mình có nghĩa là như vậy, mình sẽ trải qua bằng đó cái, mình sẽ rớt vào bằng đó cái cảnh giới của luân hồi. Bây giờ niết bàn thì thoát hết bằng đó cái cảnh giới của luân hồi. Thế cho nên khi một người mà theo cái pháp Phật tu tập, Đức Phật dạy cho mình quán khổ, quán vô thường của tất cả ba cõi, cái tâm nó xả bỏ từ bên trong, nó chấm dứt, nó ngao ngán, nó chấm dứt tất cả mọi cái cảnh giới an lạc nữa. Không phải là nó chỉ ngán những cái cảnh giới độc, những cảnh giới của tham lam sân si này nọ, mà từ từ nó xả luôn cả những cái cảnh giới yên tĩnh của thiền định nữa. Thế cho nên tu tập đến những cái mức độ này nó phải có pháp. Khi nó vào trong một cảnh giới của thiền, nó an lạc không cùng tận, tâm của mình nó lắng đọng, không có một cái lo âu sợ hãi mà nó vững chắc vô cùng. Lúc bây giờ ngồi giữa rừng núi ma quỷ xung quanh cũng không thấy sợ. Nhưng mình phải biết là vẫn còn luân hồi, mà muốn thoát khỏi cái cảnh giới đó là phải đưa một pháp của Phật mà quán tiếp. Thì khi mình chết đi, mình mới không có cái lực mà nó đẩy mình đến sinh ở cõi thiền. Nếu mà mình còn cái lực đó, mình còn cái thích muốn đó, thì mình nhập niết bàn được. Mình rớt khỏi niết bàn, mình xa đọa vào cõi thiền, xa đọa vào cõi định, mình sẽ bị rơi trở lại cái khổ đau của cõi dục. Vì vậy cho nên đó gọi là sự chết của luân hồi. Và một cái sự chết mà không có rơi vào bằng đó cõi mới gọi là nhập niết bàn. bắt đầu cái chết nó đến, như Đức Phật nói thân ta đau nhức, bắt đầu cái chết nó hiện ra, cái tâm thức nó bắt đầu nó xả cái thân này, thì tất cả những cái nghiệp lực á, nó xuất hiện mà mình không có làm chủ được. Muốn đắc niết bàn phải hoàn toàn xả được hết bằng đó nghiệp lực, làm chủ hết bằng đó nghiệp lực. Ở đây mình không nghe Đức Phật nói là nói vừa xong Đức Phật nhập vào địa ngục, xả địa ngục, nhập vào ngạ quỷ, xả ngạ quỷ, nhập vào súc sinh, xả súc sinh, nhập vào cõi người, xả cõi người, nhập vào sáu cõi trời dục, xả sáu cõi trời dục rồi mới nhập vào sơ thiền, mà Đức Phật lập tức nhập vào sơ thiền liền. Tức có nghĩa là sao? Tức có nghĩa là tâm của Phật đó, nó không còn có trong sau khi ngài giác ngộ dưới cây bồ đề, từ đó cho đến lúc niết bàn này tâm Phật không còn có dục nữa. Cho nên tất cả những cái lực đó, để nó có thể khởi lên trong cái lúc mà Đức Phật nhập niết bàn đó, nó không có lực, nó hoàn toàn không có nữa. Bây giờ đây nó chỉ có những cái lực từ sơ thiền trở lên thôi, cái lực từ chỗ ly dục trở lên thôi. Cho nên mình thấy không có nói Đức Phật nhập địa ngục rồi xả địa ngục thì hết rồi, mà nhập sơ thiền, xả sơ thiền. Tức có nghĩa là trong suốt cái thời gian Đức Phật thuyết pháp 49 năm thì Đức Phật luôn luôn ở trong thiền định. Cho nên khi Đức Phật nói này, cái kẻ ngu kia, tại sao mà ngươi lại hiểu Phật pháp một cái cách mà ô nhiễm như vậy, vẫn ở trong thiền định như thường, chứ không ở trong cái tâm sân. Nếu ở trong cái tâm sân đó, tức là nó thuộc cõi dục, mà nói một lần, nói hai lần, nói ba lần đó, là nó có cái lực, nó có cái lực của nghiệp, thì cái lúc mà mình chết đi đó, là có cái lực đó nó hoạt động, nó cộng với những cái lực thiện khác, nó đều có đó. Nhưng đây hoàn toàn không có. Tức có nghĩa là suốt cuộc sống của Phật đó, không có cái lực của cõi dục. Cho nên vừa mới nói nhập niết bàn cái là nhập vào sơ thiền, nhưng mà lực của sơ thiền không kéo Đức Phật được. Cho nên Đức Phật xuất sơ thiền. Xuất sơ thiền cái nó sâu hơn sơ thiền là nhị thiền, thì gặp nhị thiền, nhị thiền cũng không kéo Đức Phật được, không giữ Đức Phật lại được. Cho nên xuất nhị thiền, bằng đó cảnh giới của thiền định lên cho đến định, không giữ Đức Phật lại được, cho đến diệt thọ tưởng định, tức là diệt tận định, là cái định mà không có tâm nữa, cũng không phải niết bàn đúng nghĩa. Cho nên không giữ Đức Phật lại được, cho nên Đức Phật mới ra khỏi đó, ra khỏi đó và đi trở xuống, đi trở lại. Tại sao đi trở xuống, đi trở lại? Đi trở lại để xuất ra, để nói lên cái chân lý. Cho nên Đức Phật trở xuống cho đến sơ thiền, rồi Đức Phật xuất ra nói với đại chúng: ta dùng thập thâm bát nhã, tức là mình thấy là lúc đó Đức Phật nhập sơ thiền và lại là cái lúc mà vào niết bàn. Thường thường khi chết như vậy thì mình nghĩ ngủ rồi, mình đôi khi không mơ, mình còn thấy không có tâm thức. Đức Phật nhập niết bàn mà vẫn có tâm thức, mà ở trong trạng thái của trí bát nhã, tức là Đức Phật không có bị tất cả nghiệp lực nó làm chủ, cho nên nó không có nghiệp thức, và hoàn toàn Đức Phật không có bị bất cứ một cái lầm lẫn nào của những người tu mà chưa đến nơi, tưởng đâu là sơ thiền là niết bàn, hay tưởng đâu là ví dụ như vô tưởng định thì nó vô tưởng thiên là niết bàn. Cho nên Đức Phật mỗi lần nhập như vậy, cái trí, cái lực mà tất cả các cái cảnh giới đó, không có giữ Đức Phật lại được đó. Cái cảnh giới đó, cái lực đó là lực của bát nhã. Thành ra lực bát nhã tự động nó nhìn thấy rõ hết. Mà khi nó nhìn thấy rõ như vậy thì mới cho chúng ta hay một điều: ta dùng thập thâm bát nhã quán khắp ba cõi tất cả lục đạo chúng sinh. Lúc đó Đức Phật quán luôn cả địa ngục.
Quán ba có vẻ là có cả cõi dục trong nó luôn.